Em ở đây chúng niệm Phật.
Nam mô a Bổn Sư. Nam mô a Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 22 tháng 8 năm 2021, nhằm ngày 14 tháng 7 năm Tân Sửu. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có sinh hoạt Phật pháp mỗi tuần. Đại chúng tối nay có khỏe không? Hôm nay mệt lắm phải không? Hôm nay mình nguyên một chương trình từ 9 giờ sáng đến giờ. Và đây là chương trình cuối cùng. Quý vị xong quý vị còn đi nghỉ chứ pháp hòa là chưa nha. Còn bao nhiêu việc cho ngày mai nữa. Thưa đại chúng, tối nay mình tiếp tục học kinh Đại Bi, chủ đề là trách nhiệm Phật trao. Hôm nay kỳ thứ 13. Tuần rồi mình học, mình mới bắt đầu học phẩm mới, học về phẩm Ca Diếp. Thì đại chúng nhớ ngài Ca Diếp là một trong những vị đệ tử lớn của Đức Phật. Rồi chúng ta thường gọi là trưởng lão Đại Ca Diếp. Tại vì Đức Phật có nhiều đệ tử tên Ca Diếp giống nhau. Vì nhiều vị Ca Diếp cho nên thường gọi ngài Ca Diếp này là Đại Ca Diếp để khác với các vị Ca Diếp khác. Và các vị Ca Diếp khác thì mình không phải là Tiểu Ca Diếp hay Trung Ca Diếp, mà các vị đó chúng ta gọi theo cái làng của các vị đó ở. Thí dụ như là U Lâu Tần Loa Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp. Vì vậy, và vị ngài Ca Diếp á, là người lãnh đạo sau khi Đức Phật mất. Và ngài cũng là người kêu gọi đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất sau Đức Phật mất 100 ngày. Cái này, mấy cái này là tuần rồi mình nói rồi. Và cái hạnh tu của ngài là gì? Ai nhớ? Khổ hạnh. Thí dụ mình không nhớ gì ngài Ca Diếp hết thì mình ít nhất cũng nhớ một điểm, đó là ngài tu khổ hạnh. Tu khổ hạnh là tu làm sao? Tức là ngài sống ngược hơn với bình thường. Ví dụ như là mình dĩ nhiên là không cầu phải nệm ấm chăn êm, nhưng mà thường ít nhất mình cũng ngủ trong nhà. Nhưng mà cái hạnh khổ tu khổ hạnh đó là không có ở ngủ trong nhà mà ngủ ngoài gò mã, ngoài công viên. Mình thì đi đâu cũng cầm dù, nhưng mà người khổ hạnh thì không có. Nếu cần thì chỉ vào chỗ bóng mát mà ngồi thôi. Ngài Ca Diếp có một cái gì, ngài tu khổ hạnh cho nên đó là ngài đi khất thực. Và đặc biệt là cái hạnh nguyện của ngài là xin của những người nghèo. Vì ngài quan niệm đời trước họ không có biết tu, họ không có bố thí, họ không có tạo phước, cho nên đời này họ nghèo. Thôi bây giờ mình đến mình xin họ đi, để họ mở lòng họ bố thí, may ra kiếp sau họ được khá. Đó là cái quan niệm của ngài. Cho nên ngài lựa người nghèo ngài xin thôi. Nhưng mà trong chúng đệ tử Phật á, thì có một vị thầy quan niệm ngược lại. Người ta nghèo muốn chết, không có ăn còn xin. Thôi đi kiếm người giàu xin. Người nào ta có của có ăn mình xin thì người ta cho. Thí dụ như người ta có một chén cơm, người ta cho mình nửa chén thì người ta cũng đâu đến nổi, người ta vẫn còn nửa chén. Còn người nghèo người ta đi xin, còn có một miếng nước mì ở trong tiệm, ta mấy người khách ta ăn để đó, người ăn xin vô trút nước ăn, lợi xin nước đó ăn. Còn người nghèo người ta ăn cái gì? Cho nên cái vị này là chuyên môn đi lựa người khá xin. Đây là ngày tu Bồ Đề. Nhưng mà đối với Đức Phật Thì những cái lúc nào mà giảng pháp về cái sự bình đẳng đó thì hai ngài đều bị Phật quở hết. Tại vì sao? Tại vì dù mình lựa, dù mình thương người nghèo mình xin để cho họ giàu, rồi dù mình quan niệm rằng họ giàu họ có của thì mình xin họ chứ mắc chi xin người nghèo, đều xuất phát từ cái lòng tốt hết, đều có cái sự suy nghĩ hết. Nhưng mà nếu nói ở bình đẳng thì thiếu bình đẳng. Tại vì sao mà không bình đẳng là vì còn lựa. Ngài Ca Diếp thì lựa nghèo mới xin thôi. Rồi bây giờ thí dụ cái người giàu đó họ có của nhưng mà họ muốn cúng dường bố thí, sao mình không nhận? Phải không? Cho nên mặc dù xuất phát từ lòng tốt lựa, nhưng hãy lựa là có phân biệt, mà có phân biệt là chưa bình đẳng. Bây giờ thì bình đẳng thì sao? Bình đẳng theo cách của Phật là đi xin sao? Không ngó liếc hai bên. Vì không ngó liếc hai bên cho nên đâu có biết ai nghèo giàu. Chỉ nhìn xuống đất đi, rồi ai thấy mình muốn cúng dường thì người ta đứng trước mặt mình ta cúng, thì mình cúi đầu mình nhận, không hề ngó. Coi họ mặc đồ vì sao? Mặc đồ tương tất, bộ giàu á, được á. Mà hình như con đường này nhà giàu không à, từng tới đi nữa. Không có chuyện đó. Cho nên cái cách bình đẳng là gì? Thứ đệ khất thực. Thứ đệ khất thực là tuần tự đi đến từng nhà, không hề quan tâm sự giàu nghèo, mà chỉ khởi cái tâm bình đẳng là gì? Kết duyên với người thí chủ đó. Ở trong Phật Pháp á, khi mà đi xin á, nó có những cái ý nghĩa. Đứng trên phương diện vật chất, đi xin á, là để lấy đủ để nuôi thân. Và đồng thời á, mình đi xin á, để mình kết cái duyên lành với những người bá tánh. Cái nữa là gì? Để mình luôn luôn ghi nhớ cái thân thể của mình mà chúng ta còn duy trì được là nhờ sự nhín ăn bớt mặc của đàn na tính thí. Để làm chi? Để ghi cái ơn đó mà cố gắng nỗ lực tu tập. Cho nên khất thực đứng trên phương diện vật chất là xin để nuôi thân, đồng thời xin đủ để qua ngày. Cho nên theo luật thời đó thì không được cất thức ăn qua đêm. Xin bữa nào ăn hết bữa đó. Mà thậm chí xin dư về lấy đủ, cái dư chia lại cho huynh đệ. Hồi xưa các vị đi khất thực đâu có đi hết cả chùa, đi phân nửa thôi. Mấy vị ở nhà còn phải nghe phone nữa chứ. Còn phải trực phone mở cửa nữa chứ. Đi phân nửa rồi về mới chia ra. Bởi vì cái bình bát nó to lắm, ăn đâu có hết, chia ra. Cho bây giờ chúng ta cũng làm theo cái lệ vậy đó. Nếu mà ăn quá đường mà đúng cái cách của người Huế đó, là hai cái chén cơm phải ịn lại, xong rồi mới cầm cái chén cơm đó, bưng cái chén cơm, nguyên cục cơm đó để trong cái bình bát á. Cúng xong hết rồi á, mới sắn cơm ra làm hai. Mình ăn bao nhiêu thì mình chừa lại trong bát, còn cái nào mà dư không ăn á, mình để ra một cái chén, để một lát nữa mình, các vị Phật tử về chùa Công Quả, tất cả mọi người chia cơm đó với mình. Nhưng mà cái cơm này không phải cơm bình thường, cơm này đã được cúng Phật rồi, cúng Tam Bảo rồi, thì mình chia cái phần cơm đó lại cho các vị dùng. Thì cái phần cơm đó gọi là lưu phạn. Cơm đó gọi là lưu phạn. Còn mình ăn bao nhiêu mình để trong bát mình á, ăn đủ cái sức ăn của mình. Cho nên cái bát á, được dịch là ứng lượng khí. Cái chữ bát á, là mình nói tắt. Mà cái chữ bát này nó không có đồng với cái chữ tiếng Việt của mình là cái chén. Cái chữ bát này là gọi tắt của một chữ phạn là Bát Đa La. Mà Bát Đa La dịch là ứng lượng khí, là cái dụng cụ đựng thức ăn đúng ứng hợp với cái sức ăn của mình. Lượng là dung lượng đó. Ứng lượng khí, khí là một vật. Ứng tức là ứng hợp. Ứng hợp, cái vật này đựng những thức ăn mà ứng hợp với cái lượng ăn của mình. Thì ngày nay chúng ta không làm như thế, mà chúng ta để nguyên một bàn, rồi mình tới mình ăn bao nhiêu thì mình múc. cũng là ứng lượng đó. Đừng có thấy nhiều khi mình mắt mình nó to hơn cái bụng, mình gấp cho thiệt là nhiều nhưng mà lát ăn không hết, cho nên lấy bao nhiêu ăn hết nhiều, ứng lượng. Còn cái số dư lại không, một các vị khác người ta dùng. Cho nên nói đứng trên phương diện ở cái mặt tu thì được, nghĩa là mình tu về cái mặt nào, tu về mặt khổ hạnh, hay là còn đứng trên phương diện bình đẳng, thì khi nào mà Đức Phật giảng tới những cái đoạn bình đẳng đó thì Đức Phật hay đem quý ngài ra so sánh. Để làm chi? Để thấy chưa bình đẳng. Nhưng mà Đức Phật không có bác. Đức Phật chỉ nhắc cho biết. Thì ngài Ca Diếp là, thì bây giờ đây á, cái phẩm này á, tuần rồi mình học đến cái đoạn là ngài Ca Diếp buồn khóc và than rằng khi mà Đức Phật mất rồi á, thì có rất nhiều những cái sự trống vắng, như cái đoạn kinh trước chúng ta học. Bây giờ mình tiếp tục. Tôn giả A Nan bạch xong những lời Phật dạy: Này A Nan, thầy đừng đau buồn nữa. Giáo pháp của Như Lai cần được lưu bố rộng rãi, tồn tại lâu dài ở thế gian để làm lợi ích cho hàng trời người. Này A Nan, sau khi Như Lai diệt độ trải qua 400 năm, thầy Ca Diếp cùng với các đệ tử truyền nối nhau tu hành phạm hạnh để làm lợi ích cho hàng trời người. Này A Nan, thầy không nên đau buồn. Chánh pháp của Như Lai cần được lưu bố rộng rãi, tồn tại lâu dài ở thế gian để làm lợi ích cho các hàng trời người. Khi mà chúng ta nói tới pháp á, hay là mình nói mình quy y pháp đó, hay là mình nghe pháp và mình học pháp á, cái chữ này ở trong Phật giáo nghe thường lắm. Một Phật tử mà tới chùa là ít nhất là phải biết Phật, Pháp, Tăng. Thì cái chữ pháp là gì? Pháp là chân lý, là lẽ thật, là con đường, hay nói đơn giản dễ hiểu là phương pháp. Nhưng mà ở đời này cái pháp nó cần phải được minh định, chánh pháp hay là không phải chánh pháp. Cho nên hãy nói tới giáo lý của Đức Phật thì chúng ta phải nói tới chánh pháp. Thỉnh thoảng Pháp Hòa xướng lễ, Pháp Hòa hay đọc vậy đó: Tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai, hay là mười phương ba đời tất cả chánh pháp. Tại vì nếu mình nói pháp thì đôi khi nó chưa xác định rằng cái đây là pháp của Phật. Tại vì chỉ có pháp của Phật mới đủ từ bi trí tuệ, chỉ có chánh pháp mới đủ từ bi trí tuệ soi sáng. Ví dụ ha, con mình nó đi làm, nó đi học về, nó nói má má, bữa nay cái thằng đó nó đánh con á. Thì thông thường mình sẽ hỏi rồi sao, ai thắng? Cái nó dạ, rồi hỏi tại sao mày bị đánh. Nó con đâu có làm gì đâu, tự nhiên nó tới nó ngồi đánh con à, rồi mày có đánh lại không? nếu mà nó nói dạ đâu có, con bị nó đánh, sao mày ngu quá vậy mày không đánh lại. Tức là đôi khi cái phản ứng thường tình của mình, mình nghe con mình bị ăn hiếp là mình phải hỏi tới, và mình biết, mình make sure, mình phải chắc chắn rằng con mình phải thắng. Còn không mà đánh lại phải nói nó khùng. Mà lỡ mà nó không có, hoặc là nó làm gì đó, thì mình cho nó làm sao? Dại ngu. Tại vì nếu mà nó lộ nó thua lỗ ai một chút, nó nhường nhịn ai một chút, đôi khi chúng ta không có chịu. Mình muốn lúc nào con mình cũng phải giữ một cái thế. Thí dụ như mình có hai đứa con, con trai phải muốn nó giữ thế của người đàn ông, nắm quyền vợ. Còn nếu mà mình có con gái, mình dạy ngược lại, mình nói xứ này lady first, không có để chồng ăn hiếp. Nhưng đôi khi mình sống cái kiểu như vậy, thật ra nói tội thì không có tội gì hết á. Nhưng mà nói để cho chúng ta thấy rằng cái thường ngày chúng ta đã ứng dụng những pháp gì trong cuộc sống. Ví dụ như mình mà hiếp đáp, mình mà kiểu kèo nài ai mà bán được cái gì cho mình á, loại đó là loại tốt, loại ngon, loại đẹp, loại nhiều, loại gì cũng thượng hết á, mà giá tiền mà mạc đẹp là trời ơi, về mình mừng dữ lắm. Mà mình cảm thấy là mình rất là hay cái chuyện đó, ví dụ vậy. Cho nên đôi khi chúng ta trong đời sống hàng ngày, mỗi ngày chúng ta đều ứng pháp hết á. Bất cứ việc gì nó đến đó, chúng ta đều lấy một cái pháp nào ra để chúng ta ứng xử. Nhưng mà hãy nhìn lại cái pháp ứng xử đó, coi nó là chánh pháp hay là không phải chánh pháp. Thí dụ như nói, trời ơi, tôi nhờ thấy không, tôi dẻo mồm dẻo miệng tôi mới gạt được cái thằng này bán món này cho tôi. Mình rất là thích cái chuyện đó, mà mình rất là tự hào cái chuyện đó. Và mình quên rằng cái pháp đó mình đã sống chưa hay. Nhưng mà một ngày như vậy, một tháng như vậy, rồi rốt cuộc cả đời mình sống như vậy. Cho nên ở đây Pháp Hòa muốn thưa là cái chữ chánh pháp này, A Nan, thầy không nên đau buồn. Chánh pháp Như Lai cần phải được lưu bố rộng rãi. Vậy thì cái gì á mà nó mang lại lợi ích cho người, cho đời, cho mình, cho người, nó có từ bi, nó có trí tuệ, thì cái đó là chánh pháp hết. Cho nên nói đơn giản là gì, ở đời này nếu cái gì mà là chân nghĩa, là chánh chơn mà nó được tồn tại, thì cái đó chừng ấy thế gian này mới được có cái phần an lạc. Thôi bây giờ mình nói nổi cái chuyện này, nổi cái chuyện mình chơi với nhau là bạn thôi. Mà nếu mình làm bạn với nhau mà cái pháp mình ứng xử với nhau á, thiếu cái sự thành thật, chừng mùng 3, mùng 7 thế nào rồi cái tình bạn này nó cũng không có bền. Tại sao? Tại vì nó không phải là chánh pháp trong tình bạn. Vợ chồng cũng vậy, bạn bè cũng vậy, thầy trò cũng vậy, huynh đệ cũng vậy, hay là đối tác làm ăn cũng vậy. Mình không có chân thật. Ví dụ mình đem tới mình quảng cáo cho người ta hàng tốt, rồi ta đặt hàng, ta mua xong cái từ từ mình giảm cái chất lượng lại. Thí dụ mình có thể gạt người ta được một kiện hàng lần đầu, người ta đem về người ta bán ra, người ta thấy cái chất liệu nó không đúng như từ đầu người ta đặt hàng, không bao giờ người ta order mình, người ta đặt mình hàng thêm nữa. Cho nên muốn làm ăn lâu dài, sự chân thật phải có mặt. Mà nếu mình không có sự chân thật thì người ta cũng đâu có dạy. Mà để mà mình gạt người ta như vậy, người ta bỏ tiền ra người ta mua chứ người ta đâu phải xin. Mà người ta mua đúng giá mà mình lại bán cái chất lượng nó không đúng thì làm sao người ta chấp nhận. Thì cho nên người ta đến với mình là cái pháp đúng, mà mình đến với người ta cái pháp sai, thì thế nào rồi nó cũng sẽ trật, nó trật cái đường rầy. Cho nên á, ở trong đạo á, thí dụ như bây giờ cái người kia họ đối xấu với mình, đó là một pháp. Nhưng mà cái pháp mình đối lại á, nó phải là ngay ngắn, nó là phải chân thật. Để làm chi? Thứ nhất, để bảo đảm cái đức hạnh ở nơi mình. Nếu mình đủ duyên đủ phước thì cái đường chánh đó đó chính là con đường chỉnh đốn cái người kia. Đừng vì cái pháp sai của người ta mà mình làm sai luôn cái pháp của mình. Như vậy là mình bị cái pháp nó lôi. Cái này gọi là phan duyên. Mình phóng theo cái duyên của người ta. Pháp Hòa hay đưa cái ví dụ này. Thí dụ như mình đi chùa, cái mình thấy cái cô đó, cái chú nọ đi chùa mà hung dữ quá trời. Cái mình nói, trời ơi thôi tôi không tu đâu. Tôi vô chùa tôi thấy mấy cái bà đó, mấy cái ông đó, mấy ông mấy bà đi chùa ai nghe nói cũng mấy chục năm đó mà buông ra dữ thấy mồ tổ luôn. Vậy thì mình thấy cái sai của họ, mình lại mất đi cái con đường chân chánh của mình. Đâu vì cái sai của họ mà mình bỏ cái chuyện của mình. Ví dụ như mình thấy người đó dữ mà người ta còn đi chùa, không lẽ hiền sao mình ở ngoài. Nếu mình nghĩ ngược lại, người ta dữ mà tao còn bò vô tới chùa, còn hiền mà mình còn đi vòng vòng ngoài sao được. Mình phải đi vô nữa để mình lấy cái hiền của mình cảm hóa cái người dữ. Cho nên Pháp Hòa nói thêm như vậy, quý vị nhớ là Pháp Hòa hay dùng cái từ gì? Đừng có lấy cái pháp sai của người mà làm mất đi cái pháp đúng của mình. Cho nên ai trong chúng ta cũng có chánh pháp hết á. Hồi nãy mình tụng giới không? Nương tựa pháp, tức là nương tựa ở nơi mình có cái từ bi, cái trí tuệ đó. Cho nên quy y Phật, ai mà Phật tử mà về chùa mà lần đầu tiên là làm lễ quy y đó, là mình mới nói quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nhưng mà kể từ khi mình cái lễ đó quy y xong rồi, và từ nay về sau mỗi ngày mình không có cần quy y nữa, mà mình phải làm cái gì? Cần phải tự quy y Phật. Tức là mình trở về, mình quy y với Phật ở nơi tự mình, ở nơi tự tâm của chúng ta. Chúng ta quy y Pháp tự nơi chúng ta, tại vì mình cũng có cái bản chất đó. Thật ra là mình có hết á. Rồi mình đi chùa mình nghe Pháp để làm chi? Để mình nhận diện ra, à mình có cái này nè. Cũng giống như trong nhà mình đã có một cái kho thuốc hay là kho thực phẩm gì đó. Nhưng mà đôi khi mình có mà không biết dùng. Ở đây có ai có trường hợp là có món này món kia mà không biết dùng không? Tới hồi thấy người ta nấu ngon quá, trời đất ơi, nhà tôi có đóng mà tôi đâu có biết ăn cái này, tôi đâu có biết làm. Giờ bắt đầu về phát triển. Cho nên đừng, mỗi người mình cũng mong cho chánh pháp được cửu trụ. Chữ cửu này là trường cửu lâu dài đó. Chánh pháp của Như Lai cần phải được lưu bố rộng rãi, tồn tại lâu dài ở thế gian, để làm lợi ích cho hàng trời người. Sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, Thầy Ca Diếp cùng với Thầy nên phát tâm làm pháp Bồ Đề vô thượng mà Như Lai đã tích tập từ vô số kiếp. Tức là Đức Phật dặn Ngài A Nan á, nếu mà Như Lai Phật mất rồi đó, thì Thầy A Nan với Thầy Xá Lợi Phất, Thầy Ca Diếp hãy nên phát tâm làm cho pháp Bồ Đề vô thượng mà Như Lai đã tích tập từ vô số kiếp được hưng thịnh. Đại chúng biết là những gì mà Đức Phật mà có được không phải chỉ một đời một kiếp. Ngài đã huân tu nhiều kiếp, nhiều đời. Cho nên mình cũng vậy. Ví dụ như giờ mình nói, trời sao tôi tu 10 năm rồi mà tôi còn dở quá. Mình mới tu 10 năm à. Nhưng mà mình chưa có gift up, tức là chưa buông xuôi mà vẫn còn tới lui. Tới giờ phút này là mình biết là mình cũng khá rồi đó. Mặc dù mình chưa có phải là cái người gọi là nhiều cái thâm hậu, nhưng mà ít nhất mình vẫn có cái, vẫn nằm, vẫn chưa có lọt ra ngoài. Rồi nhiều đời nhiều kiếp nữa. Cho nên đừng có thối tâm nghe. Không có thối tâm. Thấy bất cứ cảnh duyên gì, từ những cái pháp ứng xử, rồi từ những cái nhân vật mà mình đã tiếp xúc, mình nhớ cái đó là nhân hư, đạo bất hư. Người sai chứ đạo đâu có sai. Mà mình thấy cái người sai mà mình thối tâm á, là không được. Mà nếu mà nói hư nữa là mình thấy vậy, mình phải ráng giữ cho hay nữa, để chi ít nhất cũng giữ được cái duyên đó, cái mối đó. Chứ không thể đồng hóa, không thể buông xuôi. Này A Nan, Thầy Ca Diếp là người ít ham muốn. Bây giờ Đức Phật khen ngợi Ngài Ca Diếp có mấy hạnh nè. Một, Thầy Ca Diếp là người ít ham muốn, biết đủ, xa lìa dục vọng. Chữ dục đó là muốn. Nhưng mà chúng ta muốn những cái gì mà nó không thích hợp, nó không ứng hợp với cái cần nhu yếu của mình, thì cái đó nó thuộc về dục vọng. Hay là nói cách hơn là những cái gì mà nó tệ hại. Cho nên ở trong này Ngài vẫn có muốn nè, vẫn còn muốn mà, nhưng mà không có ham muốn, hay là ít ham muốn. Chứ còn mình sống ở đời là cái muốn vẫn còn. Thí dụ như đói bụng muốn ăn, khát nước muốn uống, mệt muốn ngủ, bệnh quá muốn uống thuốc, vẫn còn muốn. Nhưng mà cái muốn của mình nó chính đáng. Bệnh là phải cần uống thuốc, đi bác sĩ. Khát nước cần uống nước. Vậy thì cái muốn không có sai. Nhưng mà chúng ta đừng muốn những cái gì nó không cần thiết thôi. Ví dụ như nói khát nước quá, có bia không? Thì cái này dục vọng. Còn nếu mà nó khát nước quá, có nước cho tôi uống không? Đói bụng quá, có gì cho tôi ăn để lót dạ, đỡ đói không? Còn nếu mà nói đói bụng quá, có gì nhậu không? Thì cái gì mà nó không có đúng với cái, không cần thiết nữa. Chẳng hạn như bây giờ á, những thế gian mình vẫn còn ăn mà, quý vị vẫn còn ăn mặn, không có sai đâu. Vì mình là người đời, mình chưa phải là người phát nguyện có thể ăn trường chay được. Phật giáo cũng không có bắt lỗi chi cái chuyện đó. Chuyện đó bình thường. Chỉ có một điều, tuy mình vẫn còn ăn mặn, nhưng ăn những cái gì nó thông thường thôi. Đừng có ăn những cái gì mà nó quá thất thường, mà mình phải phải để cho người ta nhìn vô, người ta thấy một cái sự ghê gớm. Thí dụ ăn chi tới thịt chó, thịt mèo. Đó, mình uống rượu là đã quá trời rồi, còn uống luôn cả tới máu chim, máu rắn nữa. Thì cái đó, cái này nó bắt đầu nó cái cũng một cái ăn, mà trong cái ăn đó nó sanh ra nhiều cái bất thiện. Tại vì khi mà mình muốn ăn tươi uống máu là mình biết là cái tâm của mình nó cỡ nào rồi. Thì một ngày hai ngày như lâu ngày nó thành ra một cái ác pháp. Cái gì nó cũng do mình huân thôi. Cho nên thí dụ như quý vị buôn bán á, là có lời, chuyện nó bình thường. Nó trời ơi, thôi con không dám quy y đâu. Quy y rồi trong giới thứ tư nó có cái giới không được nói dối đó. Mà con bán mà con nói thiệt thì con đâu có lời. Nếu mà vì cái chuyện buôn bán mà ông quy là không có đúng. Cái chuyện thế gian này á, thí dụ như mình nói chị ơi chị mua cái này giùm em nói thiệt chứ chị, em bán không có lời. Mình nói người ta nghe chơi vậy chứ, bà ông lời bán chi. Nhưng mà người ta đương nhiên người ta vẫn nhận là người bán là phải có lời, mình mua là mình phải chấp nhận. Cái đó là cái sự đổi chác rất bình thường trong cuộc sống, để người ta có sự sống, không ai bắt tội gì cái chuyện đó. Nhưng mình đừng có lường gạt người ta. Thí dụ cái món đó làm vậy, mình phải nói làm vậy đúng vậy. Thật ra cái này nó tới 5 đồng lận, mà tại vì nó mẻ một chút nè, tôi bán chỉ 3 đồng. Chứ không có nói khác hơn. Mà người ta, mà mình thật thà như vậy đó, người ta quý lắm. Ở đây ở dưới chợ mình cũng có một người rất là thật thà vậy mà chợ vẫn bình thường. Tại sao phải không? Tại vì tuy nói khó nghe nhưng mà người ta nhận ra cái thật thà của cái người chủ. Mình vô mình nói cô sao cái này nó có, cô bán tới 5 đồng, tiệm bên kia nó bán có 4 đồng. Nó nói vậy hả, vậy quanh kia mua đi. Kể là nếu cái người mà người ta giận là ta sẽ giận. Mà mình nếu mình nghĩ là ủa bà nói vậy cũng đâu có gì đâu, thì bà nói thật mà, bên kia 4 đồng thì quanh kia mua. Thí dụ vậy đó. Thành thử là nhiều khi cái người người ta, mình nhận ra cái lời nói nó khó nghe, nhưng mà mình nhận được cái thật của họ, không có, họ không có cái ý mà nói móc nói méo gì mình đó. Ca Diếp là người ít ham muốn biết đủ, xa lìa dục vọng. Tại vì Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng đừng có hiểu lầm. Đạo Phật á, dạy tối ngày không có được ham muốn, ai cũng thụ động. Dạ không, Đạo Phật đâu có dạy vậy. Đạo Phật chỉ nói với mình là con người là phải cái chuyện muốn là bình thường, nhưng chúng ta phải xác định cái muốn của mình theo cái nhu cầu, chứ đừng theo cái tham cầu dục vọng. Cái đó là cái nguy hiểm. Thí dụ như bây giờ nè, mình đi làm, mình có khả năng mua một cái món hàng xài đó cỡ đó tiền thôi là được. Nhưng mình đua đòi chi để mua một cái mà mình nó vượt đi cái khả năng của mình, để rồi mình phải chuốc một cái khổ. Nó đơn giản vậy thôi, chứ Đạo Phật không có dạy thụ động. Có nhiều vị hiểu lầm với chỗ đó. Nói ai cũng giống đạo, thí dụ như đây Đạo Phật có gặp ai cũng khuyên tu hết đó. Thế giới này tu hết rồi làm gì. Nói trời ơi mô Phật khuyên vậy thôi chứ ai tu đâu. Đừng nói chi xa xôi. Nổi cái đệ tử của tôi Ém Minh Tinh này, tôi gặp ai tôi cũng khuyên tu, mặn năm tôi gặp được mấy lần. Mình nói đơn giản vậy thôi, đâu phải khuyên là biểu ta tu, cái ta nghe lời mình ta tu đó. Nhưng mà lâu lâu gặp tưới một chút, tưới một chút, rồi tưới riết cái họ cũng nói trời thầy ông, chắc mình có căn tu làm sao, ông gặp mình lần nào ông cũng biểu mình tu, thôi mình ráng tu. Vậy đỡ không? Nhưng mà giờ nói đơn giản đi nữa, ông thầy gặp Phật tử biểu tu nó nhậu đi con hả? Chuyện của tôi là chuyện thầy chùa, tôi gặp tôi biểu tu. Mỗi người mỗi việc. Mình gặp nhau, mình trong đạo gặp nhau nói chuyện Phật Pháp, nói chuyện thiện lành. Nhưng mà bạn đời gặp nhau, ê rảnh không? Đi nhậu. Có tội không? Cái chuyện đó của người ta. Nhưng mà cái đó là cái cách. Còn thầy gặp nhau, bữa nào rảnh đi chùa nghe. Rồi thí dụ như người ta bảo, à mai rằm nhớ ăn chay nha. Đó là cái bổn phận của mình. Chứ đâu mình là mình, thí dụ như mẹ nè. Nhiều khi mấy đứa con nó cũng mệt với mình lắm chứ. Học bài chưa con? Ở đây Pháp Hòa nói như vậy rồi, không biết ở đây có ai bị cái bệnh đó không. Tại vì mình làm cha làm mẹ, mình thấy con mình nó học, không lẽ mình gặp nó chơi chưa con. Mình gặp con thì phải nói làm sao? Học bài chưa con? Ăn chưa con? Mấy vị ông tin hỏi mấy ông thầy chùa mình này, tới giờ Pháp Hòa gặp cũng vậy. Ăn gì chưa con? Không làm gì đi ngủ sớm đi con. Bà cô không tin cô hỏi mấy thầy mấy chú rồi. Thậm chí mà cả ngày Pháp Hòa không gặp á, Pháp Hòa còn phải đi tìm cách kiếm á, ăn gì chưa, đang ở đâu. Tại vì cái đó là cái chuyện của cha mẹ của thầy. Thì thầy gặp mình, thầy biểu mình tu. Cũng mình giống như cái cây vậy, ông táo tròn nó miếng nước, xối vô cái cây giọt nước, lâu ngày cũng thấm. Có nhiều vị nói không biết con có duyên tu hành mà mấy thầy gặp thầy nào cũng biểu tu hết đó. Mà nhiều khi mình khuyên dạy riết người kia cũng thấm. Có nhiều em đó, nó phiền hà ba mẹ mấy cái chuyện đó, và mới nói ráng đi. Cái câu này tụi con nghe thời gian thôi à, tới hồi sau là hết nghe rồi. Tại vì mình đâu có sống hoài mình kêu nói chuyện đó phải không. Nhưng mà tới hồi mà con thèm được nghe những cái câu đó, con không còn để nghe nữa. Còn cái chuyện mà người ta gặp mình, người ta biểu mình đi chơi đi gì đó thì thiếu gì. Luôn có chánh niệm, thầy Ca Diếp luôn có chánh niệm không hí luận. Hí luận là gì? Tức là mình nói những cái chuyện không có dính dáng gì hết. Nói chuyện rỗng, không cần thiết. An trú trong định tuệ. Này A Nan, thầy Ca Diếp có khả năng chỉ bài dạy dỗ khiến cho đại chúng đạt được lợi lạc. Đây là một cái biện tài. Thí dụ như mình làm sao mà mỗi ngày khi sự việc nó đến, chúng ta có cái cách khuyên giải cái người đó mà nhẹ nhàng, không có cái gì gọi là có cái tính cách như là cảm thấy người đó áp đảo, nhưng mà trong đó có cái sự nhắc nhở. Hoan hỷ với các thành tựu của đại chúng, đây là một cái đức lành. Ở trong chúng mỗi người, người ta có một cái khả năng, mỗi người, người ta có một cái hay. Mình làm sao mình hoan hỷ với những việc làm của họ, cái đó là cái phước á. Thí dụ như đời này á, mình sống mà mình làm gì sao không ai tán đồng ca ngợi gì hết á. Đừng buồn, đừng trách. Đó là tại vì nhiều khi trong một đời kiếp nào mình không bao giờ mình khen ai hết. Cho nên bây giờ mình học cái hạnh á, ai làm cái gì, nếu mình thấy cái điều đó đẹp hay đáng được ca ngợi tán thán, cứ ca ngợi tán thán. Còn nếu mình không thích ca ngợi tán thán, không cần nói gì hết, im lặng. Nhưng mà đừng có buông lời chỉ trích, dèm pha, chê bai, không nên. Mình không tạo được cái phước mà mất cái phước nữa, uổng. Một là mình im lặng để giữ nguyên vị trí phước đó của mình. Còn không mình thốt lên một lời ca ngợi, xin tùy hỷ với những gì mà anh chị làm cho đại chúng, tăng cái phước. Làm thế ghê gì mà cũng làm hoài, nước nó lung lay, nó nhảy ra ngoài vài giọt. Hôm qua hôm kia vậy, có một gia đình có cái đám tang, hãy lên gia đình là không biết cái gì hết á. Rồi mới hỏi Pháp Hòa, chứ giờ tụi con thương mẹ quá, muốn làm gì cho mẹ. Pháp Hòa mới nói, ngoài đời mình còn sống thì mình lấy cái gì để mình chi phí tiền. Nhưng mà cuộc đời này á, ngoài cái tiền nó có một cái hơn cái đó nữa, là cái phước. Mình nghĩ mình có tiền là hơn, nếu mình không có phước thì không có tiền. Nhưng mà mình có tiền là một cái phước rồi, nhưng mà có một cái phước nó hay hơn, là phước này gọi là phước trí, là cái phước của trí tuệ để sử dụng cái tiền đó. Cho nên có tiền là có phước, nhưng mà cái phước này mà không có một cái phước của tuệ, của trí, không biết sử dụng, cái tiền này nó hết nè. Rồi Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình có 100 đồng, ai cho mình thêm 100 nữa thì mình có 200. Cho nên cái phước nó cũng vậy. Mình có phước rồi, mình phải biết tích phước, kiệm phước, giữ phước. Tại vì con người của mình là giữ tiền, kiệm tiền, xài tiền, phí tiền, tốn tiền, hao tiền. Phước nó cũng y vậy đó. Mình không biết là phí phước, tổn phước, mất phước, giảm phước, tiêu phước, mất phước. Vậy thôi. Bây giờ mình giữ tiền sao? Giữ phước như vậy đó. Mình có tiền mình muốn đầu tư để kiếm thêm tiền. Tại sao có phước không đầu tư phước? Tại vì có phước mới có. Bây giờ Pháp Hòa nói, Pháp Hòa có cái phước hữu lậu nha. Ví dụ ha, rồi ta cho mình bánh nè, ta cho này kia. Mấy cái phước đó là phước mà nó có thể giảm hoặc là nó có thể mòn hết. Tại vì bánh không ăn nó hư. Nhưng mà nếu Pháp Hòa không có đủ sức khỏe để Pháp Hòa ăn hết những cái món ăn mà người ta cho, thì cái phước có của này để làm gì đâu. Vậy thì cái phước mà sức khỏe này là cái phước trí đó, cái phước tuệ đó, nó hơn hẳn cái phước này. Mình có sức khỏe đó, xin lỗi, nước tương chấm dưa leo ăn cơm cũng ngon nữa. Mà không có sức khỏe rồi thôi, bưng gì lên rung rung đổ hết nửa chén rồi. Hoặc là thậm chí ăn vô ói ra hết. Không có phước. Phước giống như sức khỏe vậy. Cho nên hằng ngày đừng có bao giờ từ chối sự làm phước. Nếu mình có cơ hội, nhặt một miếng rác cũng là phước, lượm một miếng bụi cũng là phước. Mình tán thán ca ngợi một cái người phát tâm làm việc gì hay tốt cũng là phước. Không có từ chối. Cho nên thầy Ca Diếp có một cái hạnh là hoan hỷ với những thành đạt mà của đại chúng. Đối với những người tu phạm hạnh thì nói pháp không biết mệt mỏi. Ai ham tu, mình dạy bảo, mình nói pháp không có mệt mỏi. Thí dụ nhiều khi Pháp Hòa dạy các thầy gì đó, thì Pháp Hòa hay giải thích kỹ, mặc dù biết là cái việc đó đó nó không phải lỗi của con, nhưng mà theo cái pháp đó, con cần sám hối để cho nó đúng pháp. Và như vậy mình cũng hướng dẫn được cho tất cả các huynh đệ khác, những người sau. Ví dụ như đi công việc Phật sự mà về trễ hơn cái ngày quy định đi, đâu phải lỗi của vị đó, lỗi của Phật sự, công việc hay xe cổ này kia, nó không có lỗi. Nhưng cái nguyên tắc là mình xin đi ngày mà giờ mình tới 2 ngày mới về, thì mình phải sám hối. Thường thường ở trong chùa mà ai làm gì mà có tính cách làm cho đại chúng hơi giật mình bấn loạn chút phải sám hối. Thí dụ như đang ngồi giảng vậy phải không, ở dưới bếp cô nào mà nấu ăn quên bật cái máy hút, lửa nó nóng quá, nó hú lên là nó làm động náo động gì nè, thì cái vị chịu trách nhiệm đó, nếu đúng ra là vị đó phải có một dịp nào đó phải đứng ra sám hối. Con xin sám hối với đại chúng là bữa đó con mất chánh niệm, con nấu ăn mà con quên mở máy quạt, làm cho cái chuông báo động cứu quả nó làm ra, nó báo động lên làm động tâm đại chúng, con xin sám hối. Thì lỡ mà ai mà có trách mình đó, làm ăn gì mà vô ý vô tứ, thì người ta nghe cái lời hoan hỷ đó người ta hoan hỷ. Còn cái người mà người ta không chấp nhất, mà người ta thông cảm là ngay bữa đó là ta hoan hỷ liền rồi. Ôi quên đó. Nhưng mà trên đời này đâu phải ai cũng được vậy đâu. Đâu phải ai cũng được 10 người đâu. Thí dụ 5 người thì hoan hỷ ngay giây phút đó ta buông xả cái một. Nhưng mà có những người chấp lắm, ta sẽ trách móc, làm ăn mà không có chánh niệm. Thì mình nói một câu đó, cái 5 người kia họ hỷ xả luôn, cái mình trọn vẹn. Lên tụng kinh, thỉnh chuông, thỉnh mỏ, thỉnh khánh, thỉnh trống, đánh gì mà trật nhịp, làm cho đại chúng không có tụng kinh được gọi là nhịp nhàng. Sau khi xong sám hối, bạch đại chúng, hôm nay con mất chánh niệm, con thỉnh chuông thỉnh mỏ không có được đúng nhịp, làm cho đại chúng đồng tâm hay là mất nhịp khi tụng, con xin sám hối. Rồi ông kia ông lên ông tụng kinh mà ông không biết mắc cái gì, bữa đó ông cười lên làm cho đại chúng cười ngã nghiêng, và ông cũng động chúng, ông cũng xin sám hối. Con xin sám hối, bữa nay con tụng kinh mà con không có nghiêm túc, con không có giữ trang nghiêm, con cười nói làm cho đại chúng đồng tâm. Rồi mấy cái đó đó mình sám hối đi làm chi? Thứ nhất là mình nói lên cái sự phát lộ, nhận diện bản thân mình, nhận diện cái lỗi của mình. Thứ hai là lỡ ai đó người ta không hoan hỷ thì nhờ mình nói lên cái lời sám hối đó. Cho nên sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm là vậy đó. Mình bất cứ mình việc gì mình làm. Cho nên những ai mà tu phạm hạnh á, thì nói pháp không biết mỏi, mệt mỏi. Giống như cha mẹ đối với con cái. Này A Nan, thầy Ca Diếp thấy biết sâu rộng, thương xót thế gian, vì muốn đem lại lợi ích cho chúng sinh, an lạc cho trời người mà phát tâm như thế. Bây giờ tôn giả A Nan bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, tôn giả Ca Diếp phát tâm như thế sẽ đem lại lợi ích an lạc cho bao nhiêu chúng trời người. Đức Phật dạy: thầy Ca Diếp lúc nhập Niết Bàn sẽ phát nguyện rằng: tôi nguyện sau khi tôi diệt độ do thần lực của chính tôi gia trì, khiến cho xác thân tôi và y bát không bị biến hoại. Chờ cho đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời, chính thân này sẽ diễn kiến Ngài, cùng phụ giúp Ngài lập nên pháp hội thứ nhất. Ngài A Nan hỏi Đức Phật á, Ngài Ca Diếp độ được bao nhiêu người? Thì Đức Phật mới nói á, khi Ngài Ca Diếp mất á, thì Ngài phát nguyện rằng cái y bát của Ngài không có hoại, và giữ như vậy cho đến chờ đến khi Phật Di Lặc ra đời để phò trợ Đức Phật Di Lặc tiếp tục công việc hoằng pháp. Theo truyền thuyết á, ở bên Ấn Độ á, cách Bồ Đề Đạo Tràng khoảng 75 cây số, nếu mà Pháp Hòa nhớ không có sai, khoảng đó thôi. Thì nói chung là không có xa Bồ Đề Đạo Tràng. Tại vì cái lần Pháp Hòa đi lên cái núi đó, đó là đi từ Bồ Đề Đạo Tràng. Thì cách Bồ Đề Đạo Tràng khoảng 75 cây số về phía đông nam, ở đó có một cái núi tên là Kukutapada. Và chúng ta thường gọi cái núi đó là núi Kê Túc. Những Phật tử hành hương đến Ấn Độ thăm bái thánh tích đó, của Đức Phật đó, thì ngoài những cái chỗ mà quan trọng mình đi đó, thì có một nơi mà nếu có cơ hội ai cũng muốn tới, đó là Kê Túc Sơn. Núi Kê Túc mà nơi truyền thuyết nói rằng đó, Ngài Ca Diếp đang ở chỗ đó để chờ đến khi Phật Di Lặc ra đời. Cái đường đi rất nguy hiểm, mà thiệt tình ai đi mọi nơi đó một lần thôi, không có dám đi lần thứ hai, vì ở chỗ đó rất phức tạp. Dân chúng người ta nghèo, rồi phức tạp lắm. Mà muốn đi lên đó là phải đi bộ, đi rất là xa lên núi. Nhưng mà đi bộ nhưng mà không khó đi, là vì nó có những cái đường, chỉ cần đi lâu thôi. Lên tới đó rồi thì có một cái núi nó chẻ hai ra, và mình phải lách người mình mới đi vào được một cái hang, một cái con đường, một cái khe núi rất nhỏ, vừa đủ một người, chứ người hai người là đi không được, một người thôi. Thì người ta nói rằng á, Ngài Ca Diếp khi đó đến đó thì núi nứt hai ra, và Ngài đã đi vào trong cái chỗ đó để Ngài thiền định chờ khi Đức Phật Di Lặc ra đời. Đây là truyền thuyết nha. Mình tin không ăn thua gì hết á, không ảnh hưởng gì đến đạo Phật hết. Nhưng mà ai đi Ấn Độ mà đi hành hương thì tại sao gọi cái núi đó là núi Kê Túc? Tại vì chữ Kê là gà, chữ Túc là chân. Và cái núi đó nếu mình đứng từ xa thì cái thế đứng của nó giống như cái chân con gà, cho nên gọi là Kê Túc Sơn. Không phải đoàn nào đi hành hương cũng đến đó. Tại vì có những đoàn ta không đi là vì xa xôi, hiểm trở, sức khỏe của mỗi người, thời gian cũng không đủ, cho nên rồi các vị thường lượt cái đó. Nhưng mà ai đi thường rồi thì thế nào, các vị cũng sẽ tìm một cơ hội nào đó để đi một lần cho biết đến núi Kê Túc. Ngày nay ở đó trở thành một thánh địa cho khách hành hương. Ở đó có một cái đền thờ của Ngài Ca Diếp. Thì đây là dựa theo cái tinh thần các vị nói rằng Ngài Ca Diếp ở đó chờ. Còn mình muốn hiểu như thế nào? Thí dụ như bây giờ mình nói là đó là một cái niềm động lực để cho chúng ta biết rằng Phật Pháp vẫn được duy trì tiếp tục bởi các tổ sư qua nhiều thời đại để mà khuyến cái tấn cho mình cũng không sao hết. Thì bây giờ ở đây dựa theo tinh thần của bản kinh này thì Đức Phật nói rằng á, nào, mình nghe lời đoạn này ha, thầy Ca Diếp lúc nhập Niết Bàn sẽ phát nguyện rằng: tôi nguyện sau khi tôi diệt độ, do thần lực của chính tôi gia trì khiến cho thân xác tôi và y bát không bị biến hoại, chờ cho đến khi Phật Di Lặc ra đời, chính thân này, tức là đích thân của Ngài đó, sẽ diện kiến Phật Di Lặc đó, và sẽ diện kiến Ngài cùng phụ giúp Ngài lập nên Pháp hội thứ nhất. Pháp hội thứ nhất nha. Rồi đến Pháp hội thứ nhì, Pháp hội thứ ba, do nguyện lực của tôi gia trì khiến cho nhiều trăm chúng sanh, nhiều ngàn chúng sanh, nhiều ngàn vạn chúng sinh, vô số chúng sinh chứng quả thánh. Đức Phật Di Lặc đã thấy thân tôi và y bát không bị biến hoại. Chúng thanh văn trong cả ba pháp hội đều đã thấy thân tôi và áo ca sa không bị biến hoại. Bây giờ thân tôi sẽ đứng trên hư không, dùng lửa của chính thân mình mà thiêu thân mình. Thiêu xong rồi thì tro cốt biến mất hết. Này A Nan, đó là thầy Ca Diếp phát tâm làm lợi ích an lạc cho chúng sanh. Tại vì ngài A Nan hỏi là ngài Ca Diếp có thể độ được bao nhiêu người, thì Đức Phật nói cái Đức Phật đưa cái câu chuyện này để nói cái số lượng mà ngài Ca Diếp giúp là giúp cho ba pháp hội. Ba pháp hội mà bây giờ mỗi một pháp hội, thí dụ đời này ngài đã độ rồi mà ba pháp hội ngài vẫn tiếp tục, mà chừng nào Phật Di Lặc mới ra đời? Còn lâu lắm, còn lâu lắm. Chứ quý vị nhớ là ngày nay thỉnh thoảng quý vị thấy ai đó mà xưng là Phật Di Lặc, hay là hội Long Hoa sắp tới rồi, đời cái gì, rồi sắp tận thế, rồi mình sắp sửa Phật Di Lặc ra đời, mấy cái đó là không phải của Phật giáo. Mấy cái thuyết đó không phải của Phật giáo. Đức Phật Di Lặc ra đời là khi nào chúng sanh của chúng ta hết cái kiếp giảm rồi tới kiếp tăng mà mình không còn biết gì về Phật Pháp, thì chừng đó một Đức Phật nữa mới ra đời. Thí dụ ngày nay chúng ta còn biết Phật Pháp mà chúng ta chưa có đến nỗi là gọi là không biết gì hết, thì một Đức Phật nữa ra đời cũng đâu để làm gì đâu. Nói các thầy thường hay dùng cái từ là không làm một cái việc trùng lập. Hiện bây giờ chúng ta đang ở trong kiếp giảm. Kiếp giảm là sao? 100 năm mình giảm 1 tuổi. 100 năm mình giảm 1 tuổi. Mà giảm đến khi nào tuổi thọ của con người chỉ còn có 10 tuổi thôi. Bây giờ mình nhiêu tuổi? Giảm thì giảm chứ cũng được vài chục. Mà vẫn còn có người 90, 100. Thì tuy rằng là kiếp giảm, nhưng mà đến khi nào mà giảm mà tuổi thọ con người maximum là 10 tuổi. Thí dụ mình gặp cái người đó mình nói bác năm nay bác nhiêu tuổi? Nó bác năm nay 9 tuổi rồi con. Đối với mình bây giờ 9 tuổi là ăn nít, 10 tuổi là ăn nít, nhưng mà lúc đó là 9, 10 tuổi là một cụ già đó. Tại vì mình đang ở trong cái kiếp giảm, rồi từ kiếp giảm đó 100 năm mới tăng 1 tuổi đến kiếp tăng. Vậy thì lâu hay mau? Lâu lắm. Vì vậy cho nên mình, các vị trong kinh hay nói Long Hoa Tam Hội Nguyện Tương Phùng. Ai nghe câu đó không? Tức là mình muốn là nếu một đời, nếu mà trong tương lai mà Phật Di Lặc có ra đời mà nói Pháp, mình cũng muốn có mặt ở trong cái Pháp hội đó. Cũng giống như bây giờ là mình đang còn ở trong pháp hội của Đức Phật Thích Ca, mặc dù cách Đức Phật Thích Ca 2000 mấy trăm năm rồi, giáo pháp của Ngài còn truyền. Và dĩ nhiên là nó có những cái sự gọi là mờ nhạt, là vì sao? Lâu năm, lâu ngày thì cái sự truyền đạt của người khác nó không có đúng cái nguyên thủy nữa. Cho đến khi nào mà nghĩa là con người không còn biết gì nữa thì chừng đó Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời. Và chúng ta thường gọi là Long Hoa Tam Hội. Tại vì Đức Phật Di Lặc ngày sau này sẽ thành đạo dưới một cái gốc, dưới một cái cây, và cái cây đó tên là cây Long Hoa. Nói bây giờ là cây hoa rồng. Cái đó, cái hoa đó nó giống như con rồng, cho nên gọi là cây cây Long Hoa. Và Đức Phật ở trong, Đức Phật Di Lặc ngồi dưới cây Long Hoa đó thành đạo và thuyết pháp. Còn Đức Phật Thích Ca của mình là ngồi dưới cây gì? Cây Bồ Đề. Cho nên quý vị thỉnh thoảng hay nghe đó, Long Hoa giáo chủ đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật. Đức Phật Di Lặc sẽ thành đạo dưới cội cây Long Hoa. Và Ngài mở ra ba pháp hội. Pháp hội thứ nhất độ cho hạ căn, pháp hội thứ nhì độ cho trung căn, pháp hội thứ ba độ cho thượng căn. Và trong kinh đó có nói ba cái điều kiện mà ai muốn dự pháp hội của Ngài. Ngài Pháp Hòa trích một đoạn kinh: những tăng ni xuất gia sống đời tỉnh thức trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nếu có thể giữ gìn giới hạnh trang nghiêm, tương lai sẽ được tham dự và độ thoát trong pháp hội đầu tiên. Hàng Phật tử tại gia nếu giữ đúng năm giới, bát quan trai giới, phụng thờ và cung kính cúng dường tam bảo sẽ được độ thoát trong pháp hội thứ hai. Những người tuy chưa giữ giới, song có lòng tin thanh tịnh vào ba ngôi báo tức là Phật Pháp Tăng, biết lễ kính Phật và đem lòng thành kính cúng dường tam bảo sẽ được độ trong pháp hội thứ ba. Nếu mình tu giữ năm giới, thọ bát quan trai giới, biết cung kính tam bảo, mình giữ pháp hội thứ nhất, pháp hội thứ nhì. Còn giờ mình không có giữ giới, không có quy y, không có bát quan trai, nhưng có niềm tin với tam bảo, biết kính tin tam bảo, biết cúng dường tam bảo, ít nhất cũng được vớt giác vô pháp hội thứ ba. Còn nếu mà tăng ni mà xuất gia mà sống đời tỉnh thức, giữ giới hạnh trang nghiêm, giữ pháp hội thứ nhất. Cho nên cái bài tán chúng ta hay tán: Long Hoa Tam Hội nguyện tương phùng, tiếp nối pháp chánh tông. Ngài Địa Tạng Bồ Tát cũng nguyện giống vậy nha. Trong kinh Địa Tạng nói: đến khi Ngài A Dật Đa thành Phật. Chữ A Dật Đa đó là tên nguyên thủy của Đức Phật Di Lặc đó. Họ của Ngài là họ A Dật Đa, cho nên A Dật Đa cũng là Di Lặc Bồ Tát. Cho nên Đức Ngài Ca Diếp sẽ phò trợ cho Đức Phật Di Lặc để mà tiếp tục cái công việc của Ngài. Khi mà hạnh nguyện xong rồi thì sao biết không? Đây, thiêu xong rồi tro cốt biến mất hết. Ở đây là nói đến cái hạnh nguyện. Hồi hôm trước á, Đức Phật nói với Ngài La Hầu La đó: tất cả chúng ta có mặt ở đây để làm tròn cái bổn phận. Thì Ngài Ca Diếp á, ở đây Ngài cũng nói lên cái hình ảnh là Ngài khi mà Ngài phụ Đức Phật Di Lặc xong rồi, Ngài sẽ biến đi ở giữa hư không và tự thân Ngài thiêu rụi và cho Ngài biến khắp hư không. Cái chỗ này chỉ muốn nói với chúng ta, mình cũng vậy thôi. Mình đến đây mình làm, mình phò trợ cho ai một cái việc gì, mình làm một cái việc gì đó. Hôm qua, hồi chiều này có một Phật tử hỏi Pháp Hòa, vì cô có hai người con đều bệnh hết. Thì cô mới hỏi Pháp Hòa: chứ con bị nghiệp gì mà con phải bị hai người con, ba người con bệnh như vậy? Pháp Hòa nói: cô hỏi làm chi, nghiệp gì? Bây giờ ví dụ Pháp Hòa nói cô nghiệp gì rồi cô làm được cái gì? Thôi bây giờ thay vì mình suy nghĩ rồi mình tìm tòi mấy cái đó phải không? Con phát cái nguyện là con làm hết những gì mà con có thể làm đối với hai người con trong đời này. Tại vì bây giờ mình nói trước mắt là nó có duyên làm con mình. Mà tại sao con gì mà mình sanh ra hai đứa ba đứa bệnh hết trơn? Giống như ở trên Tây Thiên mấy tuần lễ có một vị cứ 2-3 tuần là dẫn mấy đứa lên luôn bệnh hết. Mà mỗi lần cái vị đó lên là Pháp Hòa hay dỗ dài, ráng làm hết cái bổn phận của mình, độ cho nó hết tận cái khả năng của mình. Mình đi trước nó hay nó đi trước mình không biết, nhưng mà ai đi trước ai thì cũng là xong cái nguyện rồi. Cho nên đời này mình được cái duyên mình gặp nhau, làm vợ, làm chồng, làm thầy, làm đệ tử, vân vân. Đó là những cái duyên và cái nguyện của mình với nhau. Cho nên mình làm hết cái bổn phận của mình, thì sau khi mình làm xong rồi thì tất cả những việc làm của mình, dù thân thể này của mình hay đến tất cả những việc gì chúng ta làm, nó cũng giống như bụi tro thôi, có gì hết đó. Nói vậy để chúng ta không có dính mắc những gì chúng ta làm. Và chúng ta làm cái gì đi nữa, nếu mình nói cho dễ nhẹ hơn là gì, đó là chúng ta được làm. Mình sanh ra đời này mà nếu mình sống mà mấy mươi năm mà trước khi mình chết mình làm được một chút gì đó cho con mình, cho gia đình mình, đó là mình nói cái nhỏ, cho cộng đồng, cho xã hội, cho đại chúng, rồi mình đi thì mình không thấy cuộc sống mình nó ý nghĩa quá sao? Đó, quý vị nhìn vào những vị mà người ta đang phát tâm làm những công việc mà an táng, đưa người chết đi thiêu ở Việt Nam, gọi là dịch vụ mai táng không đồng. Ở đến bây giờ là cái gì cũng không đồng, những người mà ta phát tâm ta làm việc đó. Mở ra những cái nơi phát rau không đồng, mở những cái ATM phát gạo. Ta đâu có cần ai biết người ta làm việc gì đâu, nhưng mà đủ duyên. Thí dụ cái thời bình thường có ăn có để đó, mình làm chuyện đó đâu có ai tới, phải không? Mà trong lúc này người nghèo xin là chuyện thường, người giàu có tiền vẫn cần một bó rau bình thường mà đang cần. Bây giờ có tiền đâu phải có tiền là mua tiền được đâu. Bây giờ chỉ cần có tiền mua rau thôi. Đâu? Mà giờ có tiền cũng chưa chắc có tiền, tại vì bây giờ rau là tiền, thức ăn là tiền, nước uống là tiền, thuốc chữa bệnh là tiền. Quý vị mà cứ lên mạng quý vị thấy YouTube, Pháp Hòa thì không có Facebook cho nên không có coi được gì hết, chỉ có thấy được trên YouTube thôi. Và các vị mà người ta làm những cái công việc đó, ai ép uổng gì đâu, tự người ta phát nguyện thôi. Cho nên bây giờ, ví dụ bây giờ sau này mà dịch bệnh mà hết đi nữa, đâu có ai còn làm mấy chuyện đó nữa. Cho nên ứng lúc nào, thời lúc mà người ta gặp nạn mà mình có mặt được, mình làm được việc đó, đó là cái duyên lành của mình. Thí dụ mình đây, hải ngoại đây, có những người ta phát tâm, người ta muốn làm điều đó, đâu có cơ hội. Ở cái xứ này mà quý vị muốn phát gạo cho người nghèo cũng đâu phải dễ, đúng không? Việt Nam thì dễ thôi, có gạo là cứ đau cái đông 10 ký 10 ký là đi vô mấy cái xóm nghèo chút xíu là hết à. Còn ở đây người nghèo nhiều lắm, ăn xin mấy người mà homeless ở dưới phố nhiều lắm, nhưng mà họ đâu có lấy gạo. Thậm chí bây giờ mà những người mà họ ngồi mấy cái cửa ở chợ đó, mình đi chợ ra cái họ nói họ đói bụng họ cần ăn, cái mình nói vậy tôi dẫn anh vô, anh muốn ăn cái gì tôi mua, nó thôi khỏi. Vậy nó nói vậy để nó lấy gì, nó cần lấy tiền thôi. Ở đây mà mới nói là nhiều khi mình muốn làm phước, muốn cho thức ăn cũng không phải dễ. Ăn phải cho đúng nữa. Bây giờ chính phủ cũng quy định, ví dụ mình nấu mà không có đúng, người ta ăn đau bụng. Chứ có một số nơi là bếp không có đủ, cái không phải là cái commercial, không phải là những cái bếp nấu ăn công cộng cũng không được nấu nữa. Tại vì lửa bình thường ở nhà mình nó không có đủ nóng, không có đủ chín thức ăn, rồi người ta ăn người ta không được khỏe. Muốn cho là phải đi mua ở mấy cái tiệm cho, còn không là phải dùng những cái bếp của nhà hàng nó có cái license đàng hoàng để mà nấu. Cho nên á, thay vì mình nói về cái nghiệp, phải không, cái nguyện. Cho nên ngày Ca Diếp á, ngày tu khổ hạnh, ngày ăn cơm hẩm và ngài không thấy cái đó là khó. Và chính không phải chỉ một đời này mà ngài còn nguyện là ngài sẽ trụ lại đến khi nào Phật Di Lặc ra đời. Cũng giống như á, Pháp Hòa ví dụ ha, ví dụ như chùa mình á có quý bác á, hồi thời thầy viện chủ về đây lập chùa là quý bác có mặt lúc đó còn trẻ, là phò một đời trụ trì ha. Đến đời trụ trì thứ hai mấy bác vẫn còn để mà trợ giúp đó. Rồi nếu mà quý bác nào mà còn khỏe nữa, ở đến đời thứ ba giúp cho vị thầy trụ trì thứ ba đó, thì cũng giống như Đức Phật Di, Đức Ngài Ca Diếp thôi, đâu có gì đâu. Mấy năm, 2 năm nay dịch bệnh, mấy bác lớn tuổi ở đây cũng như khắp nơi nói trời ơi, không biết con còn gặp thầy được nữa không, tại bây giờ dịch bệnh kiểu này mà tụi con thấy sức khỏe mỗi ngày mỗi yếu kém. Cái Pháp Hòa hay chọc mà nó không có được, bác phải sống đến khi nào Pháp Hòa lên làm lão hòa thượng mới được đi. Hòa thượng cũng không được, là làm lão hòa thượng mới được. Tức là mình phát cái nguyện như vậy. Chứ ví dụ bây giờ mình ngài Di, ngài Ca Diếp, ngài cũng nguyện, không phải chỉ một Đức Phật mà ngài nguyện tiếp tục làm công việc đó. Ở đây cũng có những Phật tử vẫn còn ngồi trong đạo tràng đây. Thầy Viện Chủ một thời đến thời Pháp Hòa, quý vị vẫn còn đây để hộ trì cho Tam Bảo, cho các thầy. Mà quý vị vẫn còn khỏe, còn trẻ, rồi không chừng hết đời Pháp Hòa quý vị còn tiếp tục phò cho các thầy nữa, các thầy trẻ sao nữa. Việc đó không phải là không có được. Cho nên chuyện Ngài Ca Diếp hôm nay là chuyện của mình, phải không? Chuyện của mình. Và quý vị biết có những vị không có mặt trong đạo tràng này, các có những vị ở rất xa, nhưng mà các vị cũng phò trì cho chư tăng khắp mười phương đang hành đạo. Chỗ nào chư tăng đang hành đạo, các vị đều trợ giúp bằng tất cả cái khả năng của mình. Chẳng hạn như chùa Tây Trúc ở Kelowna mình làm đó. Ngày nay mà cái chùa Tây Trúc mà thành tựu được đâu phải là chuyện bình thường. Phật tử khắp nơi, người chút gửi về, và có những Phật tử phát nguyện đó, vừa rồi là ráp một cái bàn thờ vô. Các vị làm từ Mỹ, cửa biên giới vừa mở chở qua, mà tội nghiệp đâu phải bay qua mà đơn giản đâu, nhiêu khê. Từ ở Houston bay qua bên Vancouver, tưởng đâu được nhập cảnh vô, từ bay từ Vancouver xuống Kelowna, tới Vancouver nó coi lại cái giấy test COVID á, hết hạn, không được vô Canada. Bắt buộc ảnh phải mua một cái vé máy bay, bay ngược trở lại Mỹ, bay qua Seattle. Rồi ở đó chờ đi thử để mà lấy cái kết quả mới. Một ngày vẫn chưa có, 2 ngày vẫn chưa có, nằm ở khách sạn chờ. Đến gần hết một ngày thứ ba mới có, rồi phải mướn chiếc xe, lái xe từ ở bên Seattle qua tận Kelowna, 8 tiếng đồng hồ đường xe. Mà lẽ ra đã đến 3 ngày trước rồi, mà vì cái vụ COVID này không vô được Canada, phải bay về lại Mỹ rồi nằm đó chờ. Đó, nội chứ đừng có nói chi cái chuyện hoằng pháp lợi sinh gì hết, nội cái chuyện mà làm một cái bàn thờ thôi. Còn có những cái khó khăn như vậy. Nhưng mà các vị đâu có thối chí, đâu có nản lòng đâu. Cái người mà tâm trí người ta chưa vững chãi, trời thôi tôi làm công quả gì, Phật không phù hộ gì hết trơn. Thối tâm. Nhưng mà vẫn trì chí cho để đến khi qua được, để mà lo cái công việc mà mình đã phát nguyện cho nó xong. Quý vị biết không, xong rồi làm gì? Lái xe ngược lại, từ ở Kelowna lái ngược lại Seattle để mà trả xe, tại vì bữa mướn ở phi trường. Mà xui cái ngày mà đi về á, là ngày đó bên BC cháy rừng, cái freeway mà đi về bị đóng, cuối cùng phải đi đường vòng xa hơn nữa. Cho nên thay vì sáng ngày mai ảnh mới đi, trưa hôm nay là đã từ giã rồi, tại vì ảnh phải phòng hờ cái chuyện gọi là đi đường xa. Chỉ có bao nhiêu đó thôi, mình mới thấy được cái tinh thần phụng sự mà kiên trì, đúng là bi trí dũng. Tượng Quan Âm Tam Thân ở trên Tây Thiên đó, bi trí dũng. Mình hiểu việc, mình thương cái việc đó, khi làm thì kiên trì, không có thối chí. Có một hôm Pháp Hòa quỳ ở trước cái tượng Tam Thân, lễ Đức Quan Âm xong rồi, Pháp Hòa tự nhiên trong đầu nhảy ra mấy câu. Lại Đức Quan Âm đấng mẹ hiền, trên cao mẹ chứng tấm lòng thiên, quyết đem sức mọn xây nhà đạo, gian khổ lòng con chí vẫn kiên. Lại Đức Quan Âm đấng mẹ hiền, trên cao mẹ chứng tấm lòng thiên, quyết đem sức mọn xây nhà đạo, gian khổ lòng con chí vẫn kiên. Cho nên không phải tu mới cần bi trí dũng, bất cứ việc gì ở đời này cũng phải cần bi trí dũng. Và mình cứ làm đi, làm hết thế hệ này, làm tới thế hệ khác, làm hết đời này tới đời khác, nhưng mà không có việc gì mình dính hết. Cuối cùng nó như một đống tro vậy, mình đứng giữa hư không, mình trở thành tro bụi. Đứng giữa hư không là gì? Mình đứng giữa đất trời mà tâm trí mình rỗng rang. Tâm trí mình rỗng rang. Chúc đại chúng mùa Vu Lan an lạc. Cảm ơn đại chúng đã theo dõi tối hôm nay. Có hát hò gì đâu mà dỗ. Rồi chúng ta hồi hướng nha.
Pháp môn xin nguyện hồng ơn, xin nguyện đền phiền nào, xin nguyện đoàn quả Phật, xin chứng